Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Sáu, 21 tháng 1, năm 2022, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Agnes, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 3, câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zebêđê và ông Gioan em ông là Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe danh tánh của 12 tông đồ, những con người được Đức Giêsu tuyển chọn để cho các ông được ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai của mình, Đức Giêsu đã tuyển chọn các tông đồ để các ngài được vinh dự chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Quả vậy, người gọi và chọn những ai người muốn. Tin mừng không kể cho chúng ta những tiêu chuẩn nào Đức Giêsu đã dùng để chọn gọi 12 tông đồ. Tin mừng chỉ nói cho chúng ta rằng Đức Giêsu lên núi và ngài gọi những kẻ người muốn. Ai là những kẻ Đức Giêsu muốn? Thưa, đó là nhóm 12 và danh tánh của các ông chúng ta vừa được nghe, từ ông Simon, người đặt là Phêrô, cho đến Judas Iscariot, kẻ nộp người. Trong dòng lịch sử, Thiên Chúa không chỉ chọn 12 tông đồ, mà Đức Giêsu vẫn tiếp tục chọn gọi qua bao thế hệ những con người bước theo Chúa để được ở với Chúa và để được người sai đi. Biết bao nhiêu người đã nghe tiếng mời gọi ấy sống đời thánh hiến, bước theo Chúa Giêsu để cùng với Chúa Giêsu loan báo tin mừng cho đến tận chân trời góc bể. Mỗi người được Chúa mời gọi và chọn lựa sống theo một bậc sống khác nhau. Trong giáo hội có các thánh tông đồ, những người được Chúa trực tiếp chọn gọi, được Chúa huấn luyện và sai đi, như nhóm 12 chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay. Và rồi còn có các thánh tử đạo, những con người đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Quả vậy, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Agnes, trinh nữ tử đạo. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một người phụ nữ cũng đầy yếu đuối như tất cả chúng ta, nhưng đã can đảm dùng chính máu mình mà làm chứng cho Chúa Kitô. Rồi trong dòng lịch sử hội thánh, chúng ta cũng bắt gặp những vị thánh hiền tu, những vị thánh sống đời gia đình, những vị thánh sống đời quá bụa. Tất cả đều làm cho vườn hoa hội thánh trở nên ngát hương và làm cho hội thánh trở nên xinh đẹp. Mỗi chúng ta, dù đang sống ơn gọi thánh hiến hay đang sống đời tôi bạn, cũng được Chúa yêu thương và tuyển chọn để ở với Chúa và để được Chúa sai đi. Mỗi chúng ta được sai đi trong một bối cảnh riêng, trong những phận vụ riêng mà chúng ta đảm nhận. Tất cả cùng chung một sứ vụ là loan báo tin mừng. Người sống đời tu chỉ loan báo tin mừng theo bậc sống của mình. Người sống đời tín hữu giáo dân loan báo tin mừng trong chính môi trường mình sống, trở nên men, trở nên muối, chính nơi chúng ta dấn thân làm việc. Xin cho chúng ta ý thức ơn gọi làm Kitô hữu, ơn gọi làm chứng cho Chúa Kitô giữa cuộc đời, để cho giàu ở hoàn cảnh nào, cho giàu ở ơn gọi nào, chúng ta cũng nhiệt tâm thi hành sứ mạng loan báo danh của Chúa Giêsu. Xin Thánh An nhé, và hôm nay chúng ta mừng kính, cầu thay nguyện giúp để chúng ta trung tín trong ơn gọi Kitô hữu của mình và hăng say làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, rồi đón nhận máu đào của Thánh An nhé, để danh Chúa được tôn vinh. Chúa đã chọn và gọi các tông đồ để các ông ở với Chúa và được Chúa sai đi. Xin là một chúng con cũng ý thức ơn gọi Kitô hữu của mình, để chúng con một khi đón nhận sứ mạng, chúng con hăng say thi hành sứ mạng đó, loan báo danh Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gọi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng cuốn thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lành khô. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho nữ giới. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco sẽ trao ban tác vụ giáo lý viên đọc sách và giúp lễ cho giáo dân, trong đó có cả các phụ nữ, trong thánh lễ ngày cử hành vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Chủ nhật Lời Chúa lần thứ ba. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng công bố hôm 18 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu giảng, các ứng viên sẽ được gọi và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Các thừa tác viên đọc sách sẽ được trao một kinh thánh, trong khi các giáo lý viên sẽ được trao thánh giá. Đây là bản sao thánh giá đeo ngực đã được hai thánh giáo hoàng Phaolô thứ 6 và Gioan Phaolô thứ 2 sử dụng. Các ứng viên lãnh các thừa tác vụ trên đây đến từ các nước Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và một vài nơi tại Ý. Có hai giáo dân đến từ Peru, hai người khác từ Brazil, hai người từ Ba Lan và Tây Ban Nha. Vì giao thông khó khăn trong thời đại dịch hiện nay, hai ứng viên từ Congo và Uganda bên Phi Châu không thể đến lãnh tác vụ được. Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên hồi tháng 5 năm 2021 như một việc phục vụ theo ơn gọi trong giáo hội Công giáo. Thừa tác vụ này kéo dài trọn đời. Trước đó, hồi tháng Giêng năm ngoái, Ngài đã ban tông thư Spiritus Domini, thần trí của Thiên Chúa, thay đổi giáo luật hiện hành và quyết định ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho cả phụ nữ thay vì chỉ dành cho nam giới như trước đây. Người đọc sách công bố bài đọc kinh thánh trong thánh lễ, trừ sách tin mừng, vẫn dành cho phó tế và linh mục. Người có thừa tác vụ giúp lễ cũng là thừa tác viên ngoại thường cho mình Thánh Chúa nếu thừa tác viên này không hiện diện và có thể đặt mình Thánh Chúa đầy trầu trong những trường hợp ngoại thường. Tin Tegucigalpa, Honduras. Đức Hồng Y Maradiaga khẳng định bây giờ mới là giai đoạn mới của triều đại Đức Francisco. Đức Hồng Y Oscar Maradiaga tuyên bố rằng chúng ta bắt đầu một giai đoạn mới trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, một giai đoạn mới chứ không phải là giai đoạn kết thúc. Ngày 13 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tròn 9 năm làm giáo hoàng. Đức Hồng Y Maradiaga, năm nay 79 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, là điều hợp viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều và cai quản hội thánh. Trang mạng Rome Report truyền đi từ Roma ngày 18 tháng Giêng vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Maradiaga kể lại rằng một trong những vấn đề khó khăn nhất được Đức Thánh Cha Francisco giải quyết là cải tổ kinh tế và tài chính tại Vatican, thống nhất các kết toán chi thu của tòa thánh và quốc gia thành Vatican để kiểm soát dễ dàng hơn, phòng ngừa các lạm dụng, tránh những thẩm quyền trùng nhau của các cơ quan và những vụ scandal có thể xảy ra. Trong việc cải tổ viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, các tài khoản đã được thanh lọc và loại bỏ một số lớn các tài khoản từ trước đến nay trong ngân hàng này và được mở ra để dùng vào các mục đích khác. Đức Hồng Y Maradiaga xác quyết, Đức Thánh Cha Francisco đã trung thành đáp ứng các yêu cầu của Hồng Y đoàn trước khi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, một trong những bước đầu tiên Đức Tân Giáo Hoàng Francisco thực hiện là thành lập Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Qua đó, ngài có thể dựa vào một nhóm Hồng Y từ các miền địa lý khác nhau để nhận được các thông tin không những từ các tòa sứ thần và khâm sứ tòa thánh và phủ quốc vụ khanh, nhưng còn từ các nguồn khác trong giáo hội. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, Đức Thánh Cha Francisco đã cải tổ giáo hội trên ba lãnh vực. Trước tiên là tinh thần, qua những cử chỉ và biến cố như mở năm thánh lòng thương xót. Tiếp đến là lãnh vực giáo hội học, khi ngài kêu gọi giáo hội suy tư về synodality, tinh thần đồng hành, và sau cùng là bình diện tổ chức, cơ cấu qua việc thay đổi các cơ quan trung ương tòa thánh, thăng tiến sự minh bạch về kinh tế và bài trừ nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đức Hồng Y Maradiaga nhấn mạnh rằng, ai nói Đức Giáo Hoàng đang ở trong giai đoạn cuối của triều đại Giáo Hoàng là sai. Theo Đức Hồng Y, bước tiến kế tiếp của Đức Giáo Hoàng bây giờ là củng cố các cải tổ qua việc bổ nhiệm các chức sắc. Việc thiết lập các cơ quan đã qua thời gian thử nghiệm, và nay đến lúc chọn lựa những người thích hợp để củng cố các cải tổ đó. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giúp nạn nhân tại Philippines và vùng biên giới Ba Lan. Theo quyết định của Đức Thánh Cha, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã gửi 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân cuồng phong rai bên Philippines, và ngân khoản tương tự để hỗ trợ Caritas Ba Lan hầu giúp những người di dân từ Trung Đông bị kẹt ở vùng biên giới Belarus và Ba Lan. Cuồng phong rai ở miền trung Philippines đã làm cho ít nhất 400 người chết và mất tích, 8 triệu người phải di tản tại 11 miền, theo các con số của Liên Hiệp Quốc. Ngân khoản trợ giúp của Đức Thánh Cha được chuyển qua Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Philippines để đưa tới các giáo phận bị tổn hại nặng, hầu góp phần trợ giúp các nạn nhân trong giai đoạn khẩn cấp như một dấu hiệu sự gần gũi của Đức Thánh Cha và sự khích lệ của Ngài đối với các nạn nhân và những vùng bị nạn, như Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong buổi đọc kinh kiềm tin trưa Chủ nhật 19 tháng 12 năm 2021 vừa qua. Đằng khác, từ 5 tháng nay, nhiều người di dân tiếp tục bị kẹt ở vùng biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Những người này đã được máy bay Belarus trở từ Trung Đông, đặc biệt là từ Iraq và Syria đến Belarus để tìm đường vào Tây Âu. Nhưng chính phủ Ba Lan nhất quyết đóng cửa biên giới, không cho vào lãnh thổ của Liên Hiệp Âu Châu. Một số người di dân đã trở về nguyên quán của họ, nhưng vẫn còn nhiều người bị kẹt ở lại. Tin Ethiopia. Các nữ tu bị nhà cầm quyền Ethiopia bắt giữ được trả tự do. 7 nữ tu bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ tại thủ đô Addis Abeba đã được trả tự do sau 1.5 tháng bị giam cầm. Trong số các nữ tu có 6 chị thuộc dòng nữ tử bác ái và 1 chị thuộc dòng Ursuline ở Gandino. Các nữ tu là người miền Tigray ở mạn bắc Ethiopia, là nơi đang xảy ra xung đột với quân đội chính phủ Ethiopia từ ngày 4 tháng 11 năm 2020. Cụ thể là giữa chính phủ do Thủ tướng Abiy Ahmed, người đã được giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo, và mặt trận giải phóng nhân dân miền Tigray. Các nguồn tin xác nhận với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng tất cả các nữ tu đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa có tin tức của 2 phó tế và 2 nữ tu ở Kobo cũng bị nhà nước bắt giam cùng với hàng ngàn người Ethiopia gốc Tigray. Họ bị giam giữ tại nhiều nơi và phần lớn không được xác định. Tin Roma. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói về Đức Hồng Y Parolin bị nhiễm COVID-19. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận 2 vị lãnh đạo phủ quốc vụ khanh tòa thánh bị dương tính với COVID-19. Ông Bruni nói rằng, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chỉ bị triệu chứng rất nhẹ, trong khi Đức Tổng giám mục Parapeña, người Venezuela, phụ tá quốc vụ khanh thì không có triệu chứng gì. Đây là 2 cộng tác viên thân tín của Đức Thánh Cha và thường gặp gỡ ngài, và cả 2 đều được trích 3 mũi vaccine Pfizer chống COVID-19. Đức Hồng Y Parolin đã tròn 67 tuổi đúng ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Hồi tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y đã tăng cường các hạn chế trong nội thành Vatican để chống COVID-19, yêu cầu các nhân viên phải trình các bằng chứng đã trích ngừa chống COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh khi vào các văn phòng làm việc của mình. Trong thời gian trước đây, vài hồng y của tòa thánh cũng đã bị lây nhiễm, như Đức Hồng Y Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hoặc Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, cũng như Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma. Tin Sydney, Australia. Caritas Australia giúp nạn nhân sóng thần ở Tonga. Tổ chức bác ái công giáo Australia đang chuẩn bị cứu trợ các nạn nhân vụ núi lửa phun từ lòng biển gây ra sóng thần cao 15 mét tại hải đảo Tonga hôm thứ Bảy 15 tháng Giêng vừa qua gây nhiều thiệt hại. Hệ thống viễn thông bị phá hủy và đảo này bị cô lập với thế giới. Các dây cáp viễn thông của Mỹ dưới lòng biển bị phá hủy và cần ít nhất 4 tuần mới có thể sửa chữa. Quốc gia đảo này chỉ có khoảng 100.000 dân cư. Đức Thánh Cha đã quan tâm đến giáo hội tại giáo phận hẻo lánh này khi bổ nhiệm Đức Giám mục Soane Batita Banini Mafi, 61 tuổi, làm Hồng Y hồi tháng 2 năm 2015. Thông cáo của Caritas Australia cho biết, chúng tôi đang làm việc để tái lập liên lạc với cơ quan đối tác của chúng tôi ở địa phương và để biết được những nhu cầu khẩn cấp cần đáp ứng. Núi lửa cũng ngăn cản các chuyến bay chở đồ cứu trợ và hiện nay con đường liên lạc duy nhất là bằng tàu. Các cột khói khổng lồ hình nấm cao 30 km. Người ta sợ rằng cho núi lửa phun và lụt nước mạnh do sóng thần tràn vào hải đảo làm cho nước uống bị ô nhiễm, đe dọa sức khỏe và an ninh của những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. 4 ngày sau vụ núi lửa Hunga Tonga, Hunga Hapai ở ngoài khơi đảo Tonga, người ta vẫn chưa biết rõ con số các nạn nhân. Những đám mây cho dày bao phủ khu vực phi trường thủ đô Nuku'alofa ngăn cản các chuyến bay cứu trợ từ Australia và New Zealand đáp xuống. Trước tiên, phải đợi cho các đám mây đó tan đi trước khi các máy bay thuộc loại C-130 Hercules chở đồ cứu trợ nhân đạo mới có thể đáp xuống, theo bà Ngoại trưởng Nanaya Mahuta và Bộ trưởng Quốc phòng Penny Hanara của New Zealand. Vì thế, trước tiên, hôm 18 tháng Giêng vừa qua, các tàu chở đồ cứu trợ từ New Zealand vượt qua 2.400 cây số để tới Tonga. Bộ trưởng Quốc phòng Penny Hanara nhấn mạnh rằng, nước uống trong giai đoạn này đối với Tonga là ưu tiên số một. Tàu Aotearoa của New Zealand có thể chở 250.000 lít nước uống và mỗi ngày có thể biến 70.000 lít nước biển thành nước ngọt nhờ hệ thống giải trừ muối trong nước. Tin Warsawa, Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan từ chức mở hồ sơ điều tra lạm dụng cho Ủy ban Nhà nước. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan từ chối mở các hồ sơ về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho Ủy ban Nhà nước Ba Lan đặc trách điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giáo mục Ba Lan cho biết Bộ Giáo lý Đức tin có thẩm quyền về những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ trong giáo hội Công giáo. Các giáo phận và dòng tu tiến hành các vụ xét xử này là do sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Vì thế, chính phủ Ba Lan nếu muốn tham khảo các hồ sơ này thì phải xin Tòa Thánh qua thủ tục trợ giúp tư pháp quốc tế để được các văn kiện liên quan đến các vụ kiện cụ thể dưới quyền tài phán của Tòa Thánh. Linh mục Piotr Studnicki, giám đốc thừa ủy Văn phòng Bảo vệ Trẻ Em thuộc Hội đồng Giáo mục Ba Lan giải thích rằng, vấn đề ở đây không phải là tương quan giữa Ủy ban Nhà nước và giáo hội tại Ba Lan, nhưng là tương quan giữa chính phủ Ba Lan và thẩm quyền của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ Công giáo Ba Lan, đặc trách vấn đề bảo vệ trẻ em và người trẻ trong giáo hội nước này, đã thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Điều tra của Nhà nước, ông Blazek Smisiak, bằng văn thư về vấn đề này trong tuần lễ trước đây. Cho đến nay, Ủy ban Nhà nước tìm cách đọc các hồ sơ của giáo hội nhưng không thành công. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Blazek đã đề nghị với Hội đồng Giáo mục Ba Lan một nhóm điều tra chung để phân tích các hồ sơ. Từ mùa thu năm 2020, Ủy ban Nhà nước đã kiểm kê các vụ lạm dụng tính dục trẻ em dưới 15 tuổi trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí và thể thao cũng như các cộng đồng tôn giáo. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo mục Ba Lan tái khẳng định ý muốn cộng tác với Ủy ban Nhà nước cũng như trong việc nghiên cứu thống kê trong việc bảo vệ trẻ em. Theo cha Stupnicki, công việc phòng ngừa trong các trường công giáo và các trung tâm cho người khuyết tật có thể gợi hứng cho các dự án tương tự trong các trường công lập và các nơi đón tiếp công chúng.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, sách giáo lý Ducat dạy chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ phụ nữ cùng trẻ em trong lĩnh vực lao động, vì họ đáng được hưởng sự chăm sóc ấy. Trước hết, theo ơn gọi và phẩm giá của mình, phụ nữ mang nặng trách nhiệm sinh nở và nuôi dưỡng con cái. Vì vậy, họ thường bị thiệt thòi trong nhiều lĩnh vực, cách riêng trong lĩnh vực việc làm. Cũng vậy, trẻ em trong độ tuổi đến trường đáng ra phải được chăm lo đầy đủ, nhưng vì hoàn cảnh đói nghèo tại nhiều nơi, các em phải dấn thân vào đời, vào công việc sớm hơn, hầu phụ giúp gánh nặng tài chính cho gia đình. Vì không được học hành, trẻ em không chỉ mất điều kiện chuẩn bị cho tương lai của chúng, nhưng chính nhân tính của các em cũng sẽ phát triển lệch lạc khi bị giam hãm trong lao động cưỡng bức. Từ đó các em không bao giờ có thể tự nâng mình lên đến tầm tự do tươi sáng, hầu phát triển về trí thức cho bản thân và xã hội. Đó là lý do các em phải được tôn trọng và giúp đỡ. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục nói về các phương án giải quyết tình trạng lao động di cư, về những biến động trong ngành nông nghiệp toàn cầu và cách riêng, về sự cần thiết của những luật đặc biệt trong lao động. Chúng ta đều biết, trong thế giới hiện đại, có sự chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia, giữa các miền giàu và các nơi nghèo khổ. Do đó, nhiều người phải rời quê quán để tìm việc làm trong những thành phố hay các khu dân cư đông đúc, thậm chí ra tận nước ngoài. Họ được gọi là dân lao động di cư. Vậy, làm sao chúng ta có thể giải quyết thỏa đáng hiện tượng lao động nhập cư? Nếu một quốc gia nào đó quyết định chào đón dân lao động nhập cư vào xứ sở mình, thì họ không được đối xử với dân nhập cư như dân lao động hạng hai. Hay nói cách khác, người dân bản xứ không được bóc lột họ trong bất cứ trường hợp nào. Khi làm việc, họ phải có cùng quyền lợi, hưởng cùng mức lương như dân địa phương. Hơn nữa, họ cần được tôn trọng như những con người, chứ không chỉ như kẻ làm công xứ người. Đặc biệt, người ta nên xem xét quyền đoàn tụ gia đình của công nhân nhập cư. Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội buộc phải cố gắng giúp họ hội nhập toàn diện vào cộng đồng xã hội. Điều này đã được cải thiện đáng kể tại nhiều quốc gia, tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng này vẫn còn khá nan giải. Một nhà kinh tế học người Peru đã nói, dân di cư thường không vi phạm pháp luật nhiều như là luật pháp của các nước áp đặt lên người nhập cư. Hay nói như một cựu chính trị gia và luật sư người Đức, thì người ta vẫn cổ võ bảo vệ và bảo tồn động vật và thực vật, nhưng đôi khi lại bỏ quên bảo vệ con người, là đối tượng đầu tiên cần phải được bảo vệ hơn cả. Vậy, học thuyết xã hội của giáo hội có quan điểm thế nào trước những biến động trong ngành nông nghiệp toàn cầu? Khác với các ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp để lại nhiều dấu ấn về cảnh quan cũng như văn hóa trong xã hội. Do đó, việc bảo tồn ngành nông nghiệp bền vững là điều quan trọng, ngay cả đối với những quốc gia công nghiệp phát triển cao. Tại hầu hết các nước trên thế giới, ngành trồng trọt luôn là phần quan trọng nền tảng của nền kinh tế. Điều này càng đúng đối với các nước và các vùng nghèo trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề là đất trồng trọt tại nhiều nơi lại rơi vào tay một số chủ đồn điền. Kiểu sở hữu như vậy đưa tới việc bóc lột nông dân, gây thiệt hại cho công ích và cản trở đường phát triển đúng đắn của nền kinh tế quốc gia. Trong những trường hợp như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội đòi hỏi phải tiến hành cải tổ cách phân bổ đất đai, hoặc chính sách cho người nông dân lao động. Tuy nhiên, những bước này cũng cần phải được thực hiện cách trật tự, nhân văn và hợp pháp, tránh giải quyết bằng vũ lực theo kiểu cải cách ruộng đất ở một vài nơi, vì điều đó chỉ tạo nên những bất công mới mà thôi. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói về người nông dân rằng, công việc đồng áng chất chứa bao nhọc nhằn, như việc phải vận dụng sức lực thể xác lâu giờ, đôi khi đến kiệt sức, lại gánh thêm thái độ xem thường của một phần xã hội, khiến cho người nông dân cảm thấy mình như bị ruồng bỏ. Đang khi đó, vì hoàn cảnh đói nghèo, vẫn có rất nhiều người di cư từ miền quê lên thành phố. Nhiều người trong số họ bị lâm vào các điều kiện sống, mất đi phẩm cách của con người. Vậy trong lĩnh vực lao động, tại sao cần phải có những điều luật đặc biệt về lao động và việc làm? Trong nền kinh tế thị trường, chỉ khi cả hai bên đối tác cùng nắm bắt một số thông tin như nhau và cùng sở hữu năng lực kinh tế ngang nhau thì mới có một thế cân bằng thật sự giữa hai phía đối tác của bản hợp đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng lao động thường thì không phải như thế. Theo lẽ thường, chủ doanh nghiệp là phía có nhiều thông tin hơn và tiềm lực kinh tế vượt trội hơn. Đang khi người lao động ở thế bị động vì thiếu thông tin, hay đúng hơn, họ chả có gì trong tay ngoài sức lao động của mình. Đó là lý do tại sao lợi ích hợp pháp của người lao động phải được bảo vệ bằng những khoản luật đặc biệt mà chúng ta gọi chung là luật lao động. Những luật này bao gồm việc bảo vệ khỏi nạn bóc lột tiền lương, luật được nghỉ ngày chủ nhật, được nghỉ phép, được hưởng trợ cấp nếu thất nghiệp hay đau ốm, và được hưởng các chế độ bảo vệ dành cho người làm mẹ như đã nói ở trên. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo giáo huấn của Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy trân trọng người nhập cư, tôn trọng sản phẩm của người nông dân và tuân thủ luật lao động. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về đồng lương hợp lý, về tầm quan trọng của công đoàn lao động và về việc đình công của giới công nhân lao động. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Từng phụ tử của Thánh Giuse giúp chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 500 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 19 tháng 1 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 3 trong năm nay, và đây cũng là mùa có ít khách hành hương nhất trong năm. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, đến phần tôn vinh lời Chúa với đoạn sách ngôn sứ Hô-sê được công bố bằng 8 thứ tiếng. Khi Israel còn là một trẻ nhỏ, ta đã yêu mến con, và từ Ai Cập ta đã gọi con ta. Ta đã cầm tay dạy Ép-ra-im bước đi, ta đã kéo chúng bằng những mối dây từ nhân với những mối dây yêu thương. Ta ở cạnh chúng như người nâng bé lên tới má, ta đã cúi xuống con để cho con ăn. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lặp bài về Thánh Giuse. Bài thứ 8 này mang tựa đề Thánh Giuse, người cha dịu dàng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn đào sâu chân dung Thánh Giuse như người cha dịu dàng. Trong tông thư Patris Corde, từ tâm lòng người cha, tôi đã suy tư về khía cạnh này trong nhân cách của Thánh Giuse. Thật vậy, cả các tin mừng cũng không cho chúng ta những chi tiết về cách thức thánh nhân thực thi tình phụ tử. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, tư cách là người công chính của thánh nhân cũng được biểu lộ trong việc giáo dục Chúa Giê-xu. Thánh Giuse thấy Chúa Giê-xu lớn lên mỗi ngày trong khôn ngoan, càng thêm tuổi càng thêm ân phúc trước mặt Thiên Chúa và loài người. Như Chúa đã làm với Israel, người đã cầm tay dạy con bước đi. Đối với Israel, Chúa như người cha nâng con lên đến má, cúi mình trên con để cho con ăn. Các tin mừng làm chứng rằng, Chúa Giê-xu luôn dùng từ cha để nói về Thiên Chúa và tình thương của người. Nhiều dụ ngôn có nhân vật chính là hình ảnh người cha. Trong số các dụ ngôn nổi tiếng nhất, chắc chắn là dụ ngôn người cha thương xót được Thánh Sử Luca thuật lại ở chương thứ 15. Chính trong dụ ngôn này, ngoài kinh nghiệm về tội lỗi và tha thứ, có nhấn mạnh đến cách thức sự tha thứ được ban cho người lầm lạc. Tin mừng kể thế này, khi người con còn ở xa, người cha trông thấy và xúc động chạy ra gặp con, ôm cổ con và hôn. Người con chờ đợi hình phạt và công lý tối đa mà người con ấy nghĩ mình đáng bị là một chỗ nơi những người đầy tớ. Nhưng anh ta lại được vòng tay ôm của người cha bảo bọc. Sự dịu dàng là cái gì lớn hơn lý lẽ của trần thế? Đó là một cách thức thực hiện công lý không ngờ. Chính vì thế, chúng ta không bao giờ được quên rằng Thiên Chúa không kinh hãi vì những tội lỗi của chúng ta, vì những sai lầm, xa ngã của chúng ta, nhưng vì sự khép kín của tâm hồn chúng ta, thiếu niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Có một sự dịu dàng lớn lao trong kinh nghiệm về tình thương của Thiên Chúa. Thật là đẹp khi nghĩ rằng người đầu tiên thông truyền cho Chúa Giê-xu thực tại ấy chính là Thánh Giuse. Thực vậy, những gì của Thiên Chúa đến với chúng ta luôn qua trung gian của những kinh nghiệm con người. Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có cảm nghiệm sự dịu dàng ấy, và đến lượt chúng ta có trở thành những chứng nhân về sự dịu dàng ấy hay không? Thực vậy, sự dịu dàng trước tiên không phải là vấn đề cảm xúc hay tình cảm. Đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương và đón nhận chính trong sự nghèo nàn và lầm than của chúng ta, và vì thế được tình thương của Thiên Chúa biến đổi. Thiên Chúa không chỉ tín nhiệm nơi những tài năng của chúng ta, nhưng cả nơi sự yếu đuối được cứu chuộc của chúng ta. Ví dụ, điều này đã làm cho Thánh Phaolô nói rằng, cũng có một dự án về sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Thật vậy, Thánh Nhân đã viết cho cộng đoàn Corinto, để tôi không lên mặt tự kiêu, một cái rằm đã được cắm vào thân xác tôi, một sứ giả của Satan đánh đập tôi. Vì thế, ba lần tôi đã cầu xin Chúa cất cái đó ra khỏi tôi. Nhưng người nói, ơn ta đủ cho con. Thực vậy, sức mạnh được biểu lộ hoàn toàn trong sự yếu đuối. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm về sự dịu dàng hệ tại nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa tiến qua đều làm cho chúng ta mong manh hơn. Nhưng với điều kiện, chúng ta ngoảnh mặt đi khỏi cái nhìn của ma quỷ. Nó làm cho chúng ta nhìn với phán đoán tiêu cực sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta, trong khi Chúa Thánh Linh đưa sự yếu đuối ấy ra ánh sáng của sự dịu dàng. Chính sự dịu dàng là cách thức tốt nhất để động chạm đến điều mong manh nơi chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt trong bí tích hòa giải, cảm nghiệm sự thật và sự dịu dàng. Một điều nghịch lý là ma quỷ có thể nói với chúng ta sự thật, nhưng hắn làm thế vì để kết án chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng sự thật đến từ Thiên Chúa không bao giờ lên án chúng ta, nhưng đón nhận chúng ta, ôm lấy, nâng đỡ, tha thứ cho chúng ta. Vì thế, thật là điều tốt cho chúng ta, nếu chúng ta nhìn bản thân qua chiếc gương soi tình phụ tử của Thánh Giuse, và tự hỏi xem, chúng ta có để cho Chúa yêu thương chúng ta với sự dịu dàng của người hay không? Biến đổi mỗi người chúng ta thành những người nam người nữ có khả năng yêu thương như thế. Nếu không có cuộc cách mạng dịu dàng này, chúng ta có nguy cơ bị cầm hãm trong một thứ công lý không để cho trỗi dậy dễ dàng và lẫn lộn ơn cứu chuộc với hình phạt. Vì thế, ngày hôm nay, tôi muốn đặc biệt nhắc đến các anh chị em của chúng ta đang ở trong các nhà tù. Điều đúng là, ai lầm lỗi thì phải trả giá về lỗi lầm của mình, nhưng cũng là một điều đúng hơn, đó là ai sai lầm thì có thể tự chuộc những sai lầm của mình. Và chúng ta hãy kết thúc với kinh nguyện này. Lạy Thánh Giuse là cha dịu dàng, xin dạy chúng con chấp nhận mình được yêu thương chính vì trong chúng con có sự yếu đuối hơn. Xin làm cho chúng con đừng đặt chướng ngại nào giữa sự nghèo nàn của chúng con và sự cao cả của tình thương Thiên Chúa. Xin khơi lên trong chúng con ước muốn đến gần bí tích hòa giải để được tha thứ và cũng được khả năng yêu thương dịu dàng các anh chị em chúng con trong sự nghèo nàn của họ. Xin gần gũi những người đã lầm lạc và vì thế họ đang phải trả giá vì sai lầm của họ. Xin giúp họ cùng với công lý tìm được sự dịu dàng để có thể tái bắt đầu. Và xin dạy họ rằng cách thức đầu tiên để bắt đầu lại là chân thành xin lỗi. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, như thường lệ, được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến việc núi lửa giữa lòng đại dương phun mạnh cạnh quần đảo Tonga trong Thái Bình Dương hôm 15 tháng 1 vừa qua, gây thiệt hại rất lớn về vật chất. Đức Thánh Cha liên đới và kêu gọi trợ giúp dân chúng tại quần đảo này. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhiều linh mục tham dự khóa thường huấn thần học tại Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ. Ngài cũng nhắc nhở các tín hữu trong toàn cầu cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô này, hãy cầu nguyện để tất cả các môn đệ của Chúa Kitô kiên trì trên con đường hiệp nhất. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hành hương rằng, nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu đã chịu phép rửa là dấn thân cho điều Chúa Giêsu mong muốn, đó là tất cả được nên một. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện để tất cả các tín hữu Kitô nhờ khám phá sự dịu dàng của tình Chúa yêu thương, biết yêu thương nhau. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên tổng tu nghị của dòng nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, quen gọi là dòng Caravasco. Các nữ tu dòng Mẹ Thiên Chúa đến từ Rumani, các học viên trường Thanh Tra và chỉ huy quan thuế ở thành L'Aquila. Ngài cũng chào thăm các nhân viên hãng hàng không Air Italy mới được thành lập và cầu mong tình trạng làm việc của họ tìm được một giải pháp tích cực trong sự tôn trọng các quyền của tất cả mọi người, nhất là của các gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Đồng thời, Ngài nhắc nhở họ rằng, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu hôm 18 tháng 1 vừa qua, mời gọi chúng ta tha thiết cầu xin Chúa hồng ân hiệp nhất trọn vẹn giữa mọi tín hữu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Thank you. Noster, Fie Sinceris, Sanctificetur Nomen Tuum, Patriae Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Caelo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Cobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Phật người tranh danh vì luôn bị cám dỗ. Cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng chúng đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt chiến mọi thách đấu. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Một vị ẩn sĩ nổi tiếng là thông thái và đạo đức, có rất nhiều đồ đệ. Thầy trò họ cùng sống và tu hành ở một ngọn núi cao. Một lần nọ, khi đi dạo trên triền núi cùng với ba người đồ đệ thân tín nhất của mình, vị ẩn sĩ đã đặt ra cho họ một câu hỏi. Nếu đang đi trên đường như thế này mà nhặt được một túi tiền, thì các con sẽ làm sao? Người thứ nhất trả lời, thưa thầy, con sẽ trả lại cho người làm mất nó. Người thầy nhận định, đồ ngốc, con nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chiến thắng cám dỗ của đồng tiền và dễ dàng tìm lại được đúng người đã làm mất nó hay sao? Người thứ hai nghe vậy thì rút kinh nghiệm, đưa ra một câu trả lời khác. Thưa thầy, con sẽ giữ lấy mà xài, dạy gì mà đánh mất cơ hội hiếm hoi như vậy? Người thầy lắc đầu nói, đồ khùng, lương tâm của con ở đâu mà vừa nhìn thấy của rơi đã muốn chiếm đoạt ngay như vậy? Người thứ ba đưa ra một câu trả lời khác. Thưa thầy, con cũng không biết là lúc nhìn thấy túi vàng thì con có chống lại được cám dỗ muốn chiếm túi vàng đó hay không? Nhưng con sẽ cầu nguyện ngay lúc đó, và với ơn Chúa giúp, con sẽ tìm được đúng người mất túi vàng và trả lại cho họ. Nghe câu trả lời của người thứ ba xong, người thầy tỏ ra hài lòng và nói, con thật sự là người khôn ngoan. Con biết được sự yếu đuối của mình trước cám dỗ sự tham lam của cải người khác. Tuy nhiên, con biết cầu nguyện và cậy dựa vào ơn Chúa trong cơn cám dỗ đó. Nhờ vậy mà chắc chắn con có được một quyết định đúng đắn và khôn ngoan. bạn thân mến, sau nhiều năm tu học với thầy của mình, những người học trò trong câu chuyện bên trên vẫn không khỏi bối rối khi đối diện với một tình huống liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc là một yếu tố vật chất vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của con người. Có tiền, người ta có thể mua những thứ mình cần và muốn. Với đồng tiền trong tay, người ta có thể sắm sửa những thứ cần thiết cho người thân và chăm sóc gia đình của mình tốt hơn. Có người dùng tiền của mình đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó. Nhiều người khác thì dùng tiền để chăm sóc sức khỏe, sửa sang cho hình thể của mình được đẹp hơn. Và cũng có lắm người nhờ có tiền mà mua được bằng cấp, địa vị để tiến thân. Vì đồng tiền có thể giúp con người thực hiện được những ước mơ và làm cho cuộc sống được sung túc, nên lòng người thường nảy sinh lòng ham muốn trước dáng vẻ hấp dẫn và sức cám dỗ mạnh mẽ của tiền bạc là điều rất thường tình. Tuy nhiên, thái độ nhìn thấy túi tiền của ai đó làm rơi mà nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt cho mình của một người học trò trong câu chuyện bên trên là điều mà người thầy của anh không thể nào chấp nhận được. Bởi lẽ, sự tham lam tiền của sẽ khiến cho con người đánh mất lương tâm của mình và đi vào con đường lầm lạc. Điều này đã được Thánh Phaolô tông đồ đề cập đến trong thư gửi cho ông Timôthê, cộng sự viên thân tín của mình. Ngài khẳng định rằng, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được học hỏi những lời Chúa dạy về một lối sống đơn sơ và tinh thần nghèo khó theo gương của Chúa. Nhờ đó, chúng ta vượt ra khỏi những ràng buộc bởi của cải trần thế, để tâm trí được thanh thoát hướng về kho tàng ở trên trời là chính Thiên Chúa. Trong xã hội mà chúng ta đang sống, khi chủ nghĩa hưởng thụ được tôn vinh và đồng tiền cũng theo đó mà lên ngôi, con người càng khó tự chủ trước những sức hấp dẫn của đồng tiền. Cho nên, thành thật mà nói, không ai trong chúng ta dám tự hào cho rằng mình là người không bị dao động hay sao lòng trước lời mời gọi của tiền bạc. Ước gì khi đối diện với ma lực của đồng tiền, chúng ta lắng nghe được lời cảnh báo của Chúa Giêsu: anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư dả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm. Chính khi lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không rơi vào cám dỗ của đồng tiền mà làm những điều trái với luật Chúa và đánh mất đi sự bình an trong đời mình.
Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao.
Xin mở mắt cho chúng con thấy được sự mau qua của tiền bạc và của cải vật chất ở đời này, để không tham lam, tích góp cho riêng mình, nhưng biết trao ban và chia sẻ những gì mình có cho tha nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh túng thiếu. Nhờ đó, chúng con trở nên men và muối của lòng quảng đại trong lòng đời hôm nay. Amen.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dượt theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng sáng anh, đừng để thú vui nơi cám dỗi lòng ta. Nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Tìm trong núi con, lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để thắng luôn hết người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.